Đang hy hữu Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những thành quả của năm Thánh Phaolô. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến trong hành trình sáng thứ tư mùng 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha ôn lại tư tưởng của Thánh John Scotus Erigena, một nhà thần học Ái Nhĩ Lan vào thế kỷ thứ 9. Vị thánh này dạy rằng quyền bính đích thực và lý trí không bao giờ đối nghịch nhau. Nắm vững văn hóa Hy Lạp và giáo thuyết của các thánh giáo phụ Latin, Thánh Scotus nghiên cứu một cách đặc biệt các tác phẩm của giáo phụ Dionysius. Thánh nhân đã dịch các tác phẩm của vị giáo phụ này sang tiếng Latin. Theo Đức Thánh Cha, các tác phẩm của Thánh Scotus rất quan trọng, bởi vì thánh nhân nhấn mạnh đến nhu cầu phải không ngừng tìm kiếm chân lý. Vị thánh người Ái Nhĩ Lan này quảng diễn một số tư tưởng thần học và tu đức vẫn còn có giá trị ngay cả đối với các nhà thần học ngày nay. Theo thánh nhân, quyền bính và lý trí không bao giờ đối nghịch nhau. Tôn giáo đích thực và triết lý đích thực phù hợp nhau. Không một quyền bính nào được phép ngăn cản con người khỏi sự chiêm nghiệm của lý trí. Thánh nhân dạy rằng Kinh Thánh là một quà tặng của Thiên Chúa, để dạy con người nhớ mọi sự đã được ghi khắc trong trái tim nó, ngay từ lúc được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng lại bị tội nguyên tổ làm cho quên đi. Nhưng theo Thánh Scotus, chính nhờ không ngừng thâm luyện con mắt, trái tim và tâm trí, chúng ta mới có thể lãnh hội được chân lý. Đây là con đường dẫn cho tạo vật có lý trí đến cánh cửa của mầu nhiệm thần linh. Tin Vatican. Tòa Thánh đang tìm cách mở lại cuộc đối thoại với những người công giáo thủ cựu. Theo hãng tin E-Media, được hãng thông tấn Pháp AFP trích thuật hôm thứ Tư mùng 10 tháng 6 vừa qua, trong phiên họp hàng tháng, thường được gọi bằng tiếng Latin là Feria Quarta, tức phiên họp ngày thứ Tư, 15 vị hồng y thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin đã đặc biệt thảo luận về việc tiếp tục đối thoại về giáo thuyết với huynh đoàn thủ cựu Pio X. Như Đức Thánh Cha đã mong mỏi, cần phải giải quyết các vấn đề giáo thuyết và thần học với huynh đoàn này. Một cách cụ thể, theo Tòa Thánh, huynh đoàn này cần phải chấp nhận công đồng Vatican II và quyền giáo huấn của Đức Giáo Hoàng sau công đồng Vatican II. Nhưng đây là điểm mà huynh đoàn Pio X không muốn chấp nhận. Vào thứ Hai vừa qua, linh mục Régis de Cacary Vanini, bề trên có chi nhánh huynh đoàn tại Pháp, đã tuyên bố rằng công đồng Vatican II là một tai họa khôn lường trong giáo hội. Vị linh mục này nói như sau: bức tường Berlin đã sụp đổ, các tượng của Stalin đã bị diệt sập, tại sao không đặt lại vấn đề các bản văn của công đồng Vatican II? Theo hãng thông tấn AFP, nhiều nguồn tin cho biết rằng Đức Cha Bernaselli, bề trên của huynh đoàn Pio X, đã được Bộ Giáo lý Đức Tin tiếp kiến hôm mùng 5 tháng 6 vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi cuối tháng Giêng vừa qua, việc Tòa Thánh rút lại vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu, trong đó có Đức Cha Williamson, người đã phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong và ngoài giáo hội. Để xoa dịu tình hình, ngày 12 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viết thư cho các giám mục trên toàn thế giới để khẳng định rằng các vấn đề liên quan đến giáo thuyết đã không được làm sáng tỏ. Huynh đoàn Pio X không có một quy chế nào trong giáo hội, và các thừa tác viên của huynh đoàn, cho dù đã được tha vạ tuyệt thông, vẫn không thể thi hành chức vụ một cách hợp pháp trong giáo hội. Cuộc đối thoại với những người cung giáo thổ cựu cần phải được chính Đức Thánh Cha làm sáng tỏ hơn. Một yếu tố khác cần được quan tâm đó là việc Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos rất có thể sẽ đi nghỉ hưu. Vị Hồng Y này là Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho thiết lập hồi năm 1988 để giải quyết cuộc ly giáo của huynh đoàn Pio X. Là người đã đề nghị rút lời và tuyệt thông cho các đức giám mục thổ cựu, Đức Hồng Y Hoyos sẽ tròn 80 tuổi vào ngày mùng 4 tháng 7 tới đây. Nhiều quan sát viên đoán rằng với việc nghỉ hưu của vị Hồng Y này, Ủy ban Ecclesia Dei sẽ được sáp nhập vào Bộ Giáo lý Đức Tin. Riêng huynh đoàn Pio X mới đây đã cho biết sẽ phong chức cho một số tân linh mục và phó tế tại Icone, Thụy Sĩ, trung tâm của huynh đoàn, cũng như tại một vài nơi khác trên thế giới vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm San Giovanni Rotondo, Bắc Ý, vào ngày Chủ nhật 21 tháng 6 tới đây. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với các bệnh nhân tại bệnh viện do Cha Thánh Padre Pio thành lập. Trước đó, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền thánh Đức Bà là máng thông ơn và mộ của Cha Thánh Padre Pio nằm dưới hầm đền thánh. Viếng cố chính trong chuyến viếng thăm là thánh lễ tại tiền đường đền thánh do Đức Thánh Cha chủ sự. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với các bệnh nhân, nhân viên y tế và ban quản trị bệnh viện. Phần cuối của chuyến viếng thăm sẽ được dành cho các linh mục, tu sĩ và giới trẻ của giáo phận trong nhà thờ Thánh Tiêu. Tin Kathmandu, Nepal. Các sứ đồ Kitô Nepal thách thức các nhóm ấn giáo cực đoan và cương quyết không rời bỏ xứ sở. Được biết mới đây, các nhóm ấn giáo cực đoan tại Nepal đã yêu cầu 1 triệu tín hữu Kitô tại nước này phải rời bỏ xứ sở. Hồi tuần trước, một tổ chức ấn giáo cực đoan đã đánh bom nhà thờ chính tòa công giáo tại Kathmandu, thủ đô Nepal, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng. Trong một tờ truyền đơn được cho phát tán ngày 31 tháng 5 vừa qua, nhân cuộc biểu tình của các tín hữu Kitô, tổ chức có tên là Quân đội Bảo vệ Nepal của các tổ chức ấn giáo cực đoan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Truyền đơn có đoạn viết: chúng tôi yêu cầu tất cả 1 triệu tín đồ Kitô giáo phải rời bỏ xứ sở. Nhưng các giáo hội Kitô tại Nepal đã không màng đến lời đe dọa của tổ chức ấn giáo cực đoan này. Các giáo hội này khẳng định rằng sứ mệnh của mình sẽ không thay đổi. Được biết, các tín hữu Kitô tại Nepal chỉ chiếm 2,4% dân số. Riêng số người Công giáo chỉ có khoảng 7.000 người. Mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ, giáo hội Công giáo tại Nepal rất tích cực trong việc phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và những thành phần bị đẩy ra bên lề xã hội. Với sự hỗ trợ của các chính quyền địa phương, các tín hữu Kitô đã tự tổ chức để bảo vệ các nhà thờ của mình. Tổ chức ấn giáo cực đoan Quân đội Bảo vệ Nepal đang tìm cách khôi phục chế độ quân chủ ấn giáo tại nước này. Họ đã mở ra nhiều cuộc tấn công nhắm vào người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Hồi năm ngoái, một linh mục dòng Don Bosco là cha Johnson Moyalan đã bị giết chết. Tin Roma, báo Người Quan sát Roma giới thiệu một cuốn sách mới về Đức Pio thứ 12. Hôm thứ Tư, mùng 10 tháng 6 vừa qua, ông Giovanni Maria Vion, giám đốc báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã giới thiệu một cuốn sách mới có tựa đề Đêm Vực Đức Pio thứ 12, Những Luận Cứu của Lịch Sử. Cuốn sách thu thập nhiều văn kiện và bài viết đã từng được báo Người Quan sát Roma cho đăng tải. Cuốn sách nhắc lại rằng, vào lúc qua đời, Đức Pio thứ 12 đã được cả thế giới ca tụng vì những hoạt động của Ngài. Nhưng theo ông Vion, hình ảnh của vị giáo hoàng này đã thay đổi kể từ năm 1963. Theo giám đốc của báo Người Quan sát Roma, hình ảnh của vị giáo hoàng này thay đổi trước tiên là vì những chọn lựa chính trị khó khăn mà Ngài đã làm khi khởi đầu chức vụ. cách riêng trong và sau đệ nhị thế chiến. Ông Vion cho biết, Đức Pio thứ 12 là một người rất chống cộng. Do đó, bộ máy tuyên truyền của Liên Xô đã rêu ra rằng Ngài là một kẻ đồng lõa với Đức Quốc xã và những hành động tội ác của chủ nghĩa này, mặc dù Ngài đã lên án chủ nghĩa này, cũng như mọi hình thức độc tài. Lý do thứ hai khiến hình ảnh của Đức Pio thứ 12 thay đổi là việc Đức Gioan 23 được bầu làm giáo hoàng. Vì tuổi già sức yếu, Đức Gioan 23 chỉ được xem như một vị giáo hoàng chuyển tiếp, nhưng được tặng cho danh hiệu vị giáo hoàng nhân lành, cộng với cung cách hoàn toàn khác với vị tiền nhiệm của mình, cũng như quyết định triệu tập công đồng Vatican II. Đức Gioan 23 đã làm thay đổi hình ảnh của Đức Pio thứ 12. Cuốn sách mới được báo Người Quan Sát Roma giới thiệu ghi lại rằng trong thời đệ nhị thế chiến, Đức Pio thứ 12 đã có những nỗ lực nhân đạo chưa từng có. Ngài đã cứu sống nhiều mạng người, trong đó có hàng ngàn người Do Thái. Tin Vatican. Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Don Bosco, di hài của Ngài sẽ được cung minh khắp năm châu. Được biết hiện nay một bình thủy tinh có chứa đựng xương cánh tay phải của Thánh Don Bosco đang được cung minh tại nhiều thành phố Ý. Hôm 4 tháng 6 vừa qua, di hài này đã được minh rước đến hang tội đạo Thánh Calisto ở Roma. Tại đây, Đức Hồng Y Tarsisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch hội đồng tòa thánh về văn hóa, đã dâng thánh lễ mừng kính thánh nhân. Cuộc thanh đón di hài Thánh Don Bosco đã khởi sự hôm 25 tháng 4 vừa qua tại thành phố Torino, Bắc Ý, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thánh nhân thành lập dòng Salesian Don Bosco. Theo chương trình, di hài của vị thánh này sẽ được cung minh tại Chile, nhiều nước châu Mỹ Latin, Hoa Kỳ, Canada, Á Châu, Phi Châu và trở về Âu Châu. Cuộc thanh đón di hài Thánh Don Bosco sẽ kết thúc tại Torino vào năm 2014. Lễ mừng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thánh nhân sẽ được cử hành tại Torino vào năm 2015. Tin Hyderabad, Ấn Độ. Một vị tổng giám mục gốc cùng binh tại Ấn Độ lên tiếng kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo. Đức cha Marambodi Joji, tổng giám mục Hyderabad, kiêm phó chủ tịch điều hành của Liên hiệp các giáo hội Kitô tại bang Andhra Pradesh, tuyên bố: "Tôi là người thuộc cấp cùng binh đầu tiên làm giám mục tại Ấn Độ. Tôi có bổn phận phải bảo đảm rằng những tín đồ Kitô cùng binh nhất phải được hưởng mọi quyền như những người cùng binh khác." Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những thành quả của năm thánh Phaolô. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm thánh Phaolô tức năm kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của thánh nhân sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Zenit, Đức Hồng Y Andrea Lanza di Montezemolo, tổng quản viên cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, đã tổng kết các hoạt động của viên cung thánh đường này. Trước hết, đề cập đến các kho tàng nghệ thuật mà khách hành hương có thể chiêm ngắm khi viếng thăm viên cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, Đức Hồng Y Montezemolo cho biết: "Viên cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành có chứa đựng ngôi mộ của Thánh Phaolô, cũng như những kỷ vật và phụng vụ được phát triển xuyên suốt 20 thế kỷ qua. Từ nhiều thế kỷ trước, không ai được vào ngôi mộ này. Thánh Phaolô đã chịu tử đạo và thi thể ngài đã được cất giấu trong một ngôi mộ ngoại giáo của một gia đình. Việc tôn kính công khai chỉ bắt đầu vào năm 313. Sau khi hoàng đế Constantino ban hành chiếu chỉ chấm dứt lệnh bắt đạo, lúc bấy giờ người ta mới bắt đầu xây dựng một ngôi thánh đường. cái đó là một vương cung thánh đường rộng lớn hơn, và nghĩa trang ngoại giáo trước kia cũng biến thành nghĩa trang Kitô giáo. Năm 1823, một trận hỏa hoạn đã tiêu hủy hầu như trọn bộ vương cung thánh đường. Các đức chúa hoàng lúc bấy giờ, nhất là đức Pio thứ 9, đã muốn tái thiết vương cung thánh đường một cách vĩ đại hơn. Vị giáo hoàng này đã xin thế giới Kitô giáo đóng góp cho chương trình tái thiết. Nhà hoàng đã dâng cúng hai bàn thờ. Phó vương Ai Cập tặng loại đá trắng đặc biệt để làm các cánh cửa sổ và các trụ của cửa chính. Đức hoàng Y Montezemolo cho biết, trong năm Thánh Phaolô, vương cung thánh đường Thánh Phaolô đã được trùng tu và cho gắn một hệ thống ánh sáng đặc biệt, để khách hành hương có thể đến viếng mộ Thánh Phaolô và chiêm ngắm các tác phẩm nghệ thuật. Một trong những tác phẩm nghệ thuật đó là tượng Chúa Giêsu cao 24 thước. Thông thường Thánh Phaolô thường đứng bên cạnh Thánh Phêrô, nhưng trong vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, vào năm 1200, người ta khắc tượng Thánh Phaolô đứng bên cạnh Thánh Luca. Ngoài ra, bên phải tượng Chúa Giêsu có chân dung của Đức Giáo Hoàng Honorius Đệ Tam, là người đã cho dựng lên bức mosaic vĩ đại này. Về phương diện trí thức, tới các cuộc nghiên cứu và đào sâu về gương mặt Thánh Phaolô, Đức Hồng E. Montezemolo giải thích như sau. Thánh Phaolô là một nhà truyền thông vĩ đại, đã cho chúng ta thấy được lời Chúa. Nếu để ý, người ta sẽ thấy rằng, trong phụng vụ hiện nay, tức trong thánh lễ, cũng như các lời cầu nguyện, hơn một nửa các lời trích đều đến từ các lá thư của Thánh Phaolô. Theo Đức Hồng Y Montezemolo, sứ điệp của Thánh Phaolô rất đa diện. Thánh nhân là một người thuộc ba nền văn hóa. Là một người Do Thái, ngài thuộc lòng Kinh Thánh. Là một biệt phái, ngài biết rõ lời luật. Thánh nhân lại am tường văn hóa, triết lý và ngôn ngữ Hy Lạp. Ngài viết và nói thông thạo tiếng Hy Lạp. Ngoài ra, thánh nhân còn là một công dân Roma, do đó nắm vững tiếng Latin. Sau cuộc trở lại trên đường đi Damas, thánh nhân sống cho đến cùng sứ điệp của Chúa Kitô đến độ thốt lên: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi." Về phương diện đại kết, Đức Hồng Y Montezemolo khẳng định, hơn các vương cung thánh đường khác, vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành có một bổn phận đặc biệt là thăng tiến phong trào đại kết. Chính tại vương cung thánh đường này đã diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ để cầu nguyện và nghiên cứu vì gia sản mà các giáo hội và cộng đồng còn giữ về Thánh Phaolô rất phong phú. Ngoài ra, còn có cả một cuộc gặp gỡ với người Do Thái. Một cách nào đó, đây cũng là một cuộc gặp gỡ đại kết về phương diện văn hóa. Trường Đại học Jerusalem đã tổ chức một hội nghị 3 ngày, trong đó giáo hội đã có thể đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau trong thân thế Thánh Phaolô, một người biệt phái có một tầm hiểu biết rộng rãi về văn hóa Do Thái. Năm Thánh Phaolô sắp chấm dứt, để cho tinh thần học hỏi về Thánh Phaolô không mai một, vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành sẽ đưa ra một số sáng kiến mới. Trước hết, theo Đức Hồng Y Montezemolo, cần phải tiếp tục đón tiếp khách hành hương ngày càng đến kính viếng thánh nhân đông hơn trước kia. Đức Hồng Y cho biết, ngài muốn giữ cho một ngọn đuốc luôn cháy sáng trong vương cung thánh đường. Ngày 28 tháng 6 năm vừa qua, khi khai mạc năm Thánh Phaolô, chính Đức Thánh Cha đã đích thân đến đây để đốt lên ngọn đuốc. Có lẽ khi năm Thánh Phaolô bế mạc, ngọn đuốc này sẽ được dập tắt. Nhưng nhiều người yêu cầu nên để cho khách hành hương đốt nến và đặt vào xung quanh ngọn đuốc. Nhiều người cũng mong có được một chỗ đặc biệt để nói lên tinh thần sám hối theo chân Thánh Phaolô. Ngoài ra, Đức Hồng Y Montezemolo cũng cho biết việc tôn kính Thánh Phaolô sẽ được tiếp tục qua các thánh lễ, các buổi gặp gỡ cầu nguyện cũng như các hội nghị nghiên cứu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý cho thiên nhiên kiểu mới do Mai Hương trình bày. một cuộc sống mới với một cái nhìn mới. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên nhiên chỉ mới từng ngày của chúng tôi. Bên một dòng tên John Power, trong tác phẩm có tựa đề Sống Sung Mãn, đã ghi lại mỗi chuyện như sau. Cách đây không lâu, một người bạn kể cho tôi nghe rằng, trong một dịp đi nghỉ hè tại Bahamas ở Trung Mỹ, ông đã thấy một đám đông đứng chật một cầu tàu. Giờ hỏi, ông mới biết rằng đối tượng thu hút sự chú ý của mọi người là một thanh niên đang rà soát lại lần cuối những chuẩn bị của anh cho một chuyến đi vòng quanh thế giới trên một chiếc thuyền tự chế. Tất cả mọi người đang đứng trên cầu tàu đều nhìn anh với ái ngại và bi quan. Tất cả mọi người đều muốn đến nói với người thủy thủ đầy tham vọng về tất cả những rủi ro đang chờ anh. Mặt trời sẽ thiêu đốt anh sẽ chẳng còn đủ lương thực. Chiếc thuyền của anh sẽ chẳng có thể chống chọi với sóng gió. Anh sẽ chẳng bao giờ thành công đâu. Đó là những điều mà có lẽ đám đông muốn nói với người thanh niên. Khi người bạn của tôi nghe tất cả những lời cảnh cáo đầy thất vọng ấy, tự nhiên anh cảm thấy muốn mang lại cho người thanh niên một chút lạc quan và vài lời khuyến khích. Khi chiếc thuyền con vừa rời khỏi bến để ra khơi, người bạn của tôi liền đi đến phía cuối cầu tàu, dùng cả hai tay ra hiệu để cổ vỗ người thanh niên. Anh hô thật lớn với người thanh niên: "Chúc đi bình an. Anh thật là một người can đảm. Chúng tôi đang ở bên cạnh anh. Chúng tôi hãnh diện về anh. Chúc người anh em được may mắn." Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy có hai hạng người. Có một hạng người luôn cảm thấy như thể có nghĩa vụ phải nói với chúng ta tất cả những điều rủi ro khi chúng ta bắt đầu ra khơi với cuộc sống riêng tư của chúng ta. Nhưng cũng có một hạng người khác luôn đứng ở phía cuối cầu tàu để cổ vỗ chúng ta và nói với chúng ta: "Chúc thượng lộ bình an." Trong lịch sử của khoa tâm lý, không thiếu những chuyên gia chỉ làm việc với những người bệnh hoạn. Họ cố gắng khám phá ra điều gì làm cho con người bệnh hoạn và cảnh cáo chúng ta về những điều họ gọi là lệch lạc trong chúng ta. Dĩ nhiên, các chuyên gia này là những người thiện chí. Những nghiên cứu của họ luôn mang lại lợi ích cho nhân loại. Tuy nhiên, trong tâm lý học, thiết tưởng cần phải vinh danh ông Abraham Maslow. Ông Maslow là cha đẻ của điều thường được gọi là khoa tâm lý nhân bản. Ông Maslow không bận tâm đến người bệnh và những nguyên nhân gây ra bệnh hoạn. Trái lại, ông dành cả cuộc đời và nghị lực của mình để nghiên cứu về những người lành mạnh và tìm hiểu những nguyên nhân mang lại sức khỏe cho con người. Có thể gọi ông là mẫu người luôn có trên môi miệng câu chào: "Chúc thượng lộ bình an." Ông quan tâm đến điều tốt đẹp hơn điều không tốt đẹp. Ông chú trọng đến việc đưa chúng ta đến nguồn suối của cuộc sống sung mãn hơn là cảnh cáo chúng ta về những bệnh hoạn hay vết thương trong chúng ta. Khởi đi từ mối quan tâm trên đây của ông Abraham Maslow, chúng ta có thể phát họa chân dung của một người có cuộc sống sung mãn. Những người sống sung mãn là những người sử dụng tối đa mọi năng khiếu và sức lực của mình. nơi họ, mọi chức năng nội tại và ngoại tại đều hoạt động tối đa. Trong trái tim, trong tâm trí và trong ý chí, lúc nào họ cũng rung động tràn trề. Con người biết sống một cách sung mãn là người tiến tới với lòng tin mãnh liệt rằng nếu tất cả mọi chức năng và năng khiếu của mình được đem ra sử dụng tối đa, thì kết quả sẽ luôn luôn là sự hài hòa, chứ không thể là hỗn loạn được. Người biết sống một cách sung mãn luôn có một cái nhìn lạc quan. Họ luôn thấy được vẻ đẹp của thế giới. Họ biết thưởng thức âm nhạc và thi ca. Họ ngửi được hương thơm ngào ngạt của từng ngày và cảm nhận được sự dịu ngọt của từng giây phút. Nói như thế không có nghĩa là giác quan của họ đã câm điếc trước cái xấu và điều dơ bẩn. Sống sung mãn có nghĩa là mở rộng tâm hồn và mọi giác quan với toàn bộ thực tại của cuộc sống. Leo núi vốn là một cuộc chiến đấu cam go, nhưng người biết sống sung mãn là người chỉ biết nhìn lên đỉnh núi cao đẹp mà mình sẽ đạt tới. Người biết sống sung mãn là người luôn trao dồi óc khôi hài, biết không ngừng cười cợt trước những bất trắc của cuộc đời. Họ là người có thể cảm nhận được muôn ngàn cảm xúc mà cuộc sống mang lại, từ ngạc nhiên, sợ hãi đến tức giận, thân ái, cảm thông, từ lo lắng bối rối đến ngây ngất. Những người biết sống sung mãn là những người luôn biết suy nghĩ và phản hồi. Họ có thể đặt ra những câu hỏi đúng đắn về cuộc sống và đồng thời cũng uyển chuyển đủ để cho cuộc sống tra vấn họ. Nhân nét nổi bật nhất trong chân dung của một người biết sống sung mãn là họ yêu thương thật sự và chân thành. Vì yêu thương chân thành cho nên họ luôn luôn quan tâm đến người khác. Đối với những người như thế, cuộc sống luôn mang màu sắc của vui tươi và âm điệu của lễ lạc. Cuộc sống của họ không bao giờ là một đám ma triền miên. Mỗi một ngày mai đối với họ là một cơ may mới. Họ luôn có một lý do để sống và một lý do để chết. Và khi nhắm mắt lìa đời, họ sẽ ra đi trong hân hoan và cảm tạ vì những kinh nghiệm kỳ diệu họ đã trải qua trong cuộc sống. Nhìn lại cuộc sống của họ, người ta sẽ chỉ thấy một nụ cười xuyên suốt. Và thế giới sẽ mãi mãi là một nơi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, nhân bản hơn. Bởi vì những con người như thế đã sống, đã cười và đã yêu thương. Sống sung mãn không hề có nghĩa là chỉ gặp toàn là màu hồng trong cuộc sống. Những con người biết sống sung mãn là những người mà thành công nương quyện với thất bại, vui thú đan xen với khổ đau. Những câu trả lời thì ít mà các vấn nạn thì nhiều. Họ đã cười và đã khóc, họ đã mơ ước và hy vọng. Chỉ có điều hoàn toàn xa lạ với một cuộc sống sung mãn là họ không bao giờ chấp nhận sự thụ động và đầu hàng. Họ là những người luôn thưa amen với tình yêu và xin vâng với cuộc sống. Cho John Powell, tác giả của tác phẩm Sống sung mãn mà chúng tôi đang tóm dịch những dòng này, đã đề ra năm bước thiết yếu để đạt được sự sống sung mãn như sau: chấp nhận bản thân, trở nên chính mình, quên mình để sống yêu thương, tin tưởng và ý thức về cộng đồng. Đây là năm nét chính trong dung mạo của một con người biết sống sung mãn mà chúng tôi xin được trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Chúa đã cứu tôi của tác giả Trần Nguyên Nhi. Bài viết được đăng trên trang báo Dân Chúa. Giê-xu là Chúa cứu của nhân loại, mọi người đều biết, nên tôi cũng biết từ lâu rồi. Và điều này làm tôi yên tâm trong một thời gian dài, cho đến ngày tôi chạm được cái chân lý đầy ngỡ ngàng này. Chúa Giê-xu là cứu Chúa của tôi, hay nói rõ hơn, Ngài đã cứu tôi. Câu chuyện xảy ra mấy năm rồi, nhưng vẫn còn rõ mồn một trong tôi mỗi ngày. Và mỗi ngày, các hình ảnh ấy sống trở lại trong tôi, để tôi trình lên Chúa với hết tâm tình, Hallelujah. Những ngày qua, con gái tôi buồn hơn thường lệ. Cháu mới 14 tuổi, nhưng bỗng trở nên ít nói và ưu tư. Vậy nhí nhảnh của một đứa nhỏ vừa bước vào tuổi teen hầu như đã biến mất. Tôi không quan sát chi li con mình đến nỗi làm cho nó mất tự do, nhưng vẫn cố gắng làm một người mẹ với tâm tình của một người chị và một người bạn của con mình. Tôi không tra hỏi con tôi vì tôi tôn trọng những suy nghĩ của nó, và biết rằng nếu có một tâm sự nào đó quá nặng nề thì nó sẽ thổ lộ cho tôi. Tuy nhiên, thời gian kéo dài và tôi cảm thấy bất an vì sự thay đổi tính tình đột ngột của con gái mình. Thế nhưng, tôi im lặng, tự trấn an rằng không thể nào có một chuyện gì quá bi đát xảy ra, vì dù sao, con tôi cũng sống trong một gia đình có truyền thống đức tin. Dù vợ chồng tôi không phải là những con cái Chúa nổi bật, nhưng niềm tin vào Thiên Chúa đã đi vào nếp sống của gia đình tôi từ thuở tôi còn chưa biết nói. Gia đình tôi có 2 người con dâng mình cho Chúa, và trong đại gia đình thì còn vài người nữa cũng dâng mình cho Chúa. Vợ chồng tôi cũng được đón nhận rất niềm nở giữa những tín hữu trong nhà thờ. Và trong cộng đoàn cũng như giữa đoàn Thiên Chúa, chúng tôi không có gì phải gục mặt, trái lại đời ơn Chúa. Chúng tôi còn được anh chị em xem như những người con Chúa tốt lành. Vì thế, tôi nghĩ rằng không có gì xảy ra cho con tôi đến độ làm xáo trộn cuộc đời mình. Về đến một hôm, con tôi mang gương mặt đầm đìa nước mắt, thổ lộ cho tôi nỗi đau của mình. Con tôi nói nhiều, nhưng tôi nhớ có một điều. Nó đã có mang được 2 tháng, và người cha của bào thai trong lòng nó là một cậu bé không phải là người Việt, chưa bao giờ nghĩ đến hôn nhân, con cái hay gia đình là gì cả. Tôi nghe tin ấy mà chết đến người. Tất cả cuộc đời cố gắng thờ phượng Chúa bỗng sụp đổ. Tôi không còn nhớ lúc ấy tôi nghĩ gì, cảm gì nữa. Vừa giận, vừa lo, vừa buồn, vừa thương con, vừa ghét nó, vừa muốn hét thật to, vừa muốn trách móc Thiên Chúa, vừa muốn sụp xuống cầu nguyện. Và điều đầu tiên tôi thấy hiện ra, đó là tai họa giáng xuống cho bản thân tôi. Cộng đoàn tín hữu sẽ nghĩ gì về chúng tôi? Chồng tôi sẽ đón nhận tin này như thế nào? Đại gia đình của tôi, một gia đình đạo đức mẫu mực, mà cha mẹ con cái luôn luôn vâng phục Thiên Chúa và sống rất đàng hoàng. Mẹ tôi, anh em tôi, bà con tôi sẽ đón nhận tin này như thế nào? nỗi bàng hoàng của tôi khi xem tòa tháp đôi ở New York sụp đổ với hàng ngàn người chết thì cũng không là gì cả so với nỗi kinh hoàng trước cái tin về đứa con gái 14 tuổi của mình mang thai. Nói với Chúa ơi, nói gì đây? Tôi không biết phải cầu nguyện thế nào. Nói với chồng tôi ơi, không bao giờ. Sẽ là một cái tát vào mặt anh và hạnh phúc gia đình của tôi có thể đổ vỡ. Vì thế, tôi phải giấu anh bằng mọi giá. Những ngày tiếp theo, tôi không còn đủ sức để nói với con gái mình một lời nào, dù là một lời nói bình thường, huống hồ là lời yên ủi. Tôi biết rằng nó đau, nhưng tôi cũng đau đến tê liệt và nhiều khi xem nó là thủ phạm cho nỗi đau của mình. Vì thế, tôi không còn đầu óc nào để nghĩ đến nỗi đau của nó. Thậm chí, tình mẫu tử dường như cũng vơi đi ít nhiều, nếu không nói là cạn hẳn trong trái tim tôi. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi đi sâu vào bóng tối, và nỗi sợ cứ gia tăng vì bào thai sẽ không chịu nằm yên mà cứ tiếp tục triển nở. Phải tìm một giải pháp cho ổn thỏa. Tôi đành phải về nhà trình bày với mẹ tôi và các chị em mình. Mọi người đều khuyên là nên đem cháu đi phá thai và phải phá nhanh lên. Vâng, sẽ là phạm tội đấy, vì không thể nào nói dối rằng giết một thai nhi là hành động vô thưởng vô phạt. Nhưng đứa trẻ ra đời khi mẹ nó mới 15 tuổi thì tương lai sẽ về đâu? Vả lại, một đứa bé khi chào đời mà tạo vấn đề cho mẹ và cho thân nhân của mình thì lớn lên sẽ trở thành một đứa bé có vấn đề. Còn tương lai con tôi, còn thế giá của vợ chồng tôi, còn lòng tôn trọng mà cộng đoàn đã dành cho các thành viên trong gia đình tôi. Tôi đem đề nghị ấy hỏi ý kiến của anh và em trai tôi đang thi hành nhiệm vụ mục tử. Họ thông cảm nỗi đau của tôi, nhưng họ chỉ nói rằng sẽ cầu nguyện mà không đi ra một đề xuất nào. Mà làm sao đi ra một đề xuất? Chẳng lẽ họ bảo tôi đi sai lực Chúa mà giết cháu ngoại của mình? Chẳng lẽ họ bất cần đến lòng thương xót của Chúa để bảo vệ vợ chồng tôi và con cái tôi và những người khác trong gia đình tôi, trong đó có họ, phải gánh chịu nỗi đau kinh tởm, ấy là phải trở thành những người mà ai ai cũng có quyền phỉ nhổ hay lánh xa. Tôi cầu nguyện, tôi thiết tha cầu nguyện, nhưng hầu như tôi không thấy một ơn nào của Chúa tuôn xuống để tôi cảm thấy bình an. Tôi phải đổi cộng đoàn để cầu nguyện. Cộng đoàn mới giúp tôi tiếp cận với nhiều ánh sáng hơn, đặc biệt là ánh sáng của Thánh Linh. Nhưng vấn đề của tôi vẫn chưa tìm được giải đáp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Người ta rất không tin con. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Han Urban nói hơn 200 năm trước, Benjamin Franklin đã từng viết rằng thời gian chính là cơ hội để mỗi người thực hiện dự định và ước mơ của mình. Còn việc có nắm bắt được những cơ hội đó hay không còn tùy vào mỗi người. Stephen Covey trong cuốn Bảy thói quen của người thành đạt luôn nhấn mạnh việc sử dụng thời gian hiệu quả. Ông nói, chúng ta lúc nào cũng bận rộn, chúng ta càng bận rộn hơn khi mới hoàn tất công việc một cách tốt nhất, và chúng ta chẳng bao giờ dừng lại, dù chỉ để tự hỏi liệu việc chúng ta đang làm có thực sự quan trọng nhất không. Reader Digest tháng 4 năm 2009, Joanna Garato, 18 tuổi, sinh viên khoa học năm thứ nhất, nói về mẹ của em như sau. Mẹ tôi yên lặng ngồi trong góc phòng, khâu chiếc áo sơ mi rách. Chiếc kính lão đôi khi chiếu ánh sáng, mỗi khi người quay lại, nhìn xe máy đang vào phòng. Xe kia cạnh giường chiếc vali màu xám, đóng khung, trong cửa sổ, và chiếc màn gió lay động bên rèm, cho tôi một cảm nghĩ đơn côi lạ lùng. Tất cả những gì trong chiếc vali đó chứa đựng gia tài nhỏ bé, mẹ tôi đem đi theo người sang Canada. Chỉ còn mấy ngày nữa, thời gian ngắn ngủi để chia tay. Với công việc làm trước kia, mẹ tôi không thể nào có đủ cho chúng tôi ăn học. Mặc dù mẹ tôi bắt ba chị em chúng tôi phải đi học trường công giáo, mẹ tôi phải bận rộn làm việc cực khổ, lấy xe buýt mỗi ngày, đi về khoảng 2 tiếng đồng hồ. Mẹ tôi là một cán sự xã hội ở khu nghèo, vì thế người phải đi vào những làng xa, trèo ven núi để đi thăm dân chúng. Khi về nhà thì người đã mỏi mệt và da sạm nắng, thế nhưng vẫn không đủ ăn. Khi tôi mới 11 tuổi, mẹ tôi phải quyết tâm xin việc làm con sen của một gia đình tại Toronto. Cả ba chị em chúng tôi phải ở với nhà. Mẹ tôi muốn cho ba chị em chúng tôi có một tương lai sáng hơn, vì thế người không quan tâm làm việc mệt mỏi ở đất lạ quê người. Mẹ tôi nói, học vấn rất quan trọng. Chúng ta không giàu, nhưng ít nhất mẹ có thể cho chúng con món quà vô giá đó. Mẹ tôi gọi tôi trở về thực tại và trao cho tôi chiếc kim và sợi chỉ. Tôi hiểu ngay là mẹ muốn gì. Hôm nay, khi tôi lấy chiếc kim và chỉ, tôi để ý thấy những giọt mồ hôi lấp lánh trong khóe mắt vì mẹ muốn tận dụng thời gian làm việc cho tới phút chót. Một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn, tôi có thể làm bất cứ sự gì để giữ mẹ ở lại. Nước mắt của mẹ tuôn trào, mẹ ôm tôi vào lòng như thầm nói, mẹ phải đi con ạ, vì tương lai và sự nghiệp của các con. Thời gian là vàng bạc cho mẹ con ạ. Tôi hiểu rằng tất cả những gì mẹ có thể đem theo không phải là ở chiếc vali kia, nhưng là ở trong vali trái tim mẹ. Tôi hiểu rằng những ngày tất tật đi làm trước kia trèo non lặn suối không thể so sánh được những gì mẹ vẫn có thể làm được. Mẹ vẫn còn muốn dùng cả ngàn vạn lỗ kim nếu những thời gian đó giúp các con mẹ thành công cho mình và hữu ích cho đời. Ngay lúc đó tôi biết rằng mặc dù mẹ tôi đi xa nhiều năm, nhưng trái tim chúng tôi được khâu chặt với nhau và không yếu tố nào có thể xé rời chúng tôi khỏi lòng mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Joanna trên cho chúng ta hình dung một người mẹ Á Đông vui tươi, hồn nhiên và tích cực trong cách sống, chồng bỏ và một mình nuôi ba đứa trẻ, một trai, hai gái, trong thời gian chúng còn nhỏ dại. Bà tận dụng thời gian kiếm việc làm, thay thế người chồng ích kỷ, vô trách nhiệm, bỏ mẹ con bà ra đi. Bà không gửi con cho nhà nuôi mồ côi, mà gửi gia đình bà con nuôi dưỡng. Ngược lại, bà quyết tâm tìm việc làm, nhưng vẫn không đủ ăn. Cuối cùng, bà phải xin việc làm nơi xa để gửi tiền về cho con. Tình trạng này đang thường xảy ra cho bao nhiêu gia đình khi người chồng vô trách nhiệm phủ tay. Nhưng người đàn bà khôn ngoan, vị tha và chứa đầy sinh lực, tận dụng thời gian, khả năng vừa làm cha vừa làm mẹ, thật đáng quý thay. Han Erpan nói, thời gian cũng giống như một nguồn lực, nhưng không như những nguồn lực khác. Chúng ta không thể lấy lại thời gian đã mất, cũng không thể thêm bớt, lưu trữ hoặc tắt mở, thay thế nó. Nếu chúng ta không biết cách sử dụng thời gian, làm sao cho thật hiệu quả, thì từng giờ, từng phút trôi qua sẽ trở nên lãng phí. Kẻ thất bại thì để thời gian trôi qua một cách lãng phí, trong khi người thành công thì trân trọng quý thời gian đang có. Kẻ thất bại chỉ biết phung phí thời gian, không có kế hoạch, trong khi người thành công biết sắp xếp thời gian cho hợp tình hợp lý. Kẻ thất bại không tìm được thời gian cho mình, trong khi người thành công tạo ra thời gian cho chính mình. Kẻ thất bại cho là mình bất tài, chịu buông tay, trong khi người thành công nghĩ cách khác và dùng trí linh động. Câu đầu lưỡi của họ là: mất cơ hội này, ta tìm cơ hội khác. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu, Viện Gallup đã công bố kết quả thăm dò 80% người được hỏi ý kiến ở Hoa Kỳ cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Họ cảm thấy họ không có đủ thời gian để thực hiện những điều mình mong ước. Những người đó đã sai ở hai điểm cơ bản. Thứ nhất, thời gian không hề trôi nhanh hơn lúc trước đồng hồ được chế tạo ra. Ngày nay một giờ vẫn có 60 phút và một phút vẫn có 60 giây. Không có gì thay đổi cả. Thứ hai, có một lý do đơn giản khiến người ta không thực hiện được tất cả mọi điều là vì họ muốn quá nhiều thứ cùng một lúc. Chúng ta nên biết rằng cần phải sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những điều mình mong muốn. Bất kỳ ai nghĩ rằng mình sẽ được tất cả và làm được mọi thứ thì sẽ chẳng bao giờ có đủ thời gian cả. Quý vị và các bạn thân mến, cách làm việc liên tục và làm nhiều sự cùng lúc có thể gây tâm bệnh cho một số người trẻ. Thời nay, thứ nhất, họ không thể chu toàn được cách nghĩ mãn, vì nghị lực họ sẽ phân tán mỏng. Thứ hai, họ sẽ không có đủ thời giờ suy nghĩ, thiệt hại, trước khi phải quyết định sự việc quan trọng. Và sau cùng, thần kinh họ sẽ bị căng thẳng, và thái độ tiêu cực khi con người mất thăng bằng sẽ đưa tới liên hệ không đẹp giữa người với người. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Mình còn xin hết lòng kêu van, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng từ hối theo đường Chúa đi mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đầu thập niên 80, James Vincent, một nhà xã hội học hàng đầu tại Hoa Kỳ, đã quyết định thực hiện một cuộc thăm dò để tìm ra trong lịch sử nước này yếu tố nào làm gia tăng tỷ lệ tội ác. Trái với dự đoán của mọi người, cuộc thăm dò cho thấy nghèo đói không phải là nguyên nhân gây ra tội ác. Trong thời kỳ đại suy thoái tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 20 và đầu thập niên 30 chẳng hạn, trên toàn nước Mỹ có đến 34 triệu người thất nghiệp. Tình trạng nghèo đói ảnh hưởng đến phần lớn dân số Mỹ, vậy mà tỷ lệ tội ác lại hạ giảm. Cuộc nghiên cứu của ông Winston cũng cho thấy rằng tỷ lệ tội ác cũng không gia tăng tỷ lệ thuận với hiện tượng đô thị hóa. Vào giữa thế kỷ 19 chẳng hạn, do công nghiệp hóa, các đô thị mọc lên như nấm. Nhưng tội ác không những không gia tăng mà còn giảm là khác. Lý do được tìm thấy qua cuộc thăm dò là trong giai đoạn được mệnh danh là cuộc thức tỉnh vĩ đại lần thứ hai này, cùng với sự phát triển công nghiệp, người dân ý thức hơn về luân lý và đạo đức. Do đó, từ giữa thế kỷ thứ 19 cho đến năm 1920, mặc dù có nhiều áp lực về môi sinh, kinh tế và xã hội, khiến có thể làm gia tăng tội ác, tỷ lệ tội ác lại hạ giảm. Trái lại, trong những năm cực thịnh về kinh tế, hồi thập niên 20, tội ác lại gia tăng. Giáo sư Winston kết luận như sau: giai cấp có học vấn bắt đầu từ bỏ các giá trị luân lý và các lý thuyết về tâm lý do Freud chủ xướng bắt đầu thịnh hành. Người ta không còn xem trọng việc giáo dục luân lý và đạo đức cho trẻ em nữa. Như vậy, tội ác không đương nhiên phát xuất từ tình trạng nghèo đói, mà vì thiếu một nền giáo dục về luân lý và đạo đức. Trong quyển Tự Thuật, Thánh Agostino có ghi lại một kinh nghiệm cá nhân như sau: tôi muốn ăn cắp và tôi đã ăn cắp, nhưng không phải vì bất cứ nhu cầu nào. Bởi vì tôi đã ăn cắp một thứ mà tôi đã có đầy đủ và còn tốt hơn. Tôi cũng chẳng muốn hưởng điều gì mà tôi khao khát có được bằng ăn cắp, mà là chỉ để hưởng cái thú ăn cắp và tội ăn cắp. Thánh Agostino còn giải thích thêm như sau: người ta ước ao ăn trái cấm không phải vì hình thức hay vì vị ngon của nó. Nói cách khác, chúng ta phạm tội không chỉ vì ảnh hưởng hay những yếu tố ngoại tại mà chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta phạm tội chỉ vì chúng ta chọn muốn phạm tội. Nói một cách đơn giản, chúng ta là những kẻ tội lỗi, có nhiều yếu tố ảnh hưởng trên chúng ta, nhưng cuối cùng chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Thánh Agostino đã chia sẻ kinh nghiệm trên đây khi suy niệm về chương 7 trong thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma. Trong chương này, vị tông đồ dân ngoại đã để lại một câu nói thời danh: điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm, còn điều dữ tôi không muốn làm, tôi lại làm. Với câu nói ấy, Thánh Phaolô vừa nói đến cái thảm kịch thâm sâu, vừa đề cao phẩm giá của con người. Chỉ có con người mới phạm tội, chỉ có con người mới phân biệt được thiện và ác, và cũng chỉ có con người mới lắng nghe được từ trong thẳm sâu tâm hồn mệnh lệnh phải làm lành tránh dữ. Đối với các tín hữu Kitô chúng ta, mệnh lệnh ấy chính là tiếng nói của Thiên Chúa trong trái tim con người. Chỉ trong thanh lặng và hội tâm, con người mới có thể lắng nghe được tiếng nói ấy mà thôi. Lạy Chúa, giữa những bôn ba vất vả vì miếng cơm manh áo từng ngày, xin cho chúng con đừng vì một chút bả lợi danh mà bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm để làm điều bất chánh. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Amen.
Mình con xin hết lòng kêu van, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng cứ hối theo đường Chúa đi mà.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.